Nên quý vị ngồi mà nghiêm túc quá mình biết làm sao. Ngoài thấy nghiêm túc mà cái tâm biết làm sao đó hả? Yên tĩnh quá hả?
Thưa thầy, con mới lưng đau quá, đau chân quá.
Đau chân quá, đau cũng là đau.
Đau chân quá đây, con mới ngồi lần đầu tiên.
Chưa tập thiền lần nào hết trơn hay sao?
Dạ, con ít ngồi lắm, con đi thôi.
Đi?
Dạ.
Mình có bốn ngoài nghi, đi đứng nằm ngồi.
Dạ.
Và cô sư dòm sư biết hai thứ tóc là chắc cũng phải trên 50 rồi, bữa tập nằm nữa. Chứ tới một lúc đầu mình ngồi rồi hoài đâu được nữa đâu.
Dạ, đúng rồi.
Thấy không?
Hồi xưa con ngồi được nửa tiếng. À. Nhưng bây giờ con đau chân quá, không biết sao tự nhiên đau chân quá.
Ngồi được có nửa phút à?
Dạ.
Ngày cô niệm Phật quá trời quá đất hả?
Cứ đổ ở kiếm hoài.
À, bây giờ để suy nhắc chung cái vấn đề đau. Đấy. Đau thì là mình ngồi yên cho dù mà mình có đổi chân mình làm gì chăng nữa nó đau vẫn đau như thường.
Dạ.
Đó là suy thường nhắc này. Mình dạ. Bây giờ nằm nhìn mấy tuổi của mấy tuổi?
67 tuổi rồi.
67 tuổi. Trời thấy cũng còn trẻ quá. 67 tuổi. Nè, là đau rồi nè.
Dạ.
68 tuổi còn đau nữa.
Dạ.
69,
dạ,
70, mỗi mà. Năm thêm mỗi tuổi là mỗi đau.
Dạ đúng rồi.
Vì ngay từ bây giờ đó mình phải tập.
Dạ hồi con 50 thì con ngồi được 45 phút luôn.
Ừ.
Nhưng mà từ những sau này sao tự nhiên nó đau quá, con phải đi thôi.
Bây giờ thì sẽ nói đi. cứ mỗi năm nó mỗi
dạ,
mỗi
con lên. Biết mà.
Rồi nhưng mà nếu như mà cô đau mà cô bỏ cô đứng dậy cô đi ấy, là nó cứ đau hoài. Cô chạy đó, cô bỏ chạy
dạ.
Đó. Sư hoài cô này, để sư kể chuyện này quý vị nghe ha. Lúc mà sư mới tập á, ở trên cái trường thiền IMS á, là cái trường thiền ở trên Boston á, cái ông kia ông hỏi, đau thì mình đứng dậy mình đi phức cho rồi chứ ngồi đó mà cứ kéo dò nó đau. Hồi đó tập cái phương pháp mà thiền thân á, đau. Ông thầy sư ông nói, đúng rồi, anh bỏ anh đi được là cái đau chân á, chứ bữa nào anh đau tâm rồi sao đây.
Yeah.
Anh có vợ có con chuyện này chuyện kia nó xảy ra trong cuộc sống của mình là đau đớn quá anh sao bỏ đi đây.
Yeah.
Thành ra bây giờ mình phải tập sao mà chịu đựng được cái đau cái thân này nè, trên cái gối ngồi này vốn dĩ nó đâu có đau.
Yeah.
Bao nhiêu so với những cái đau mà trong cuộc sống của mình.
Yeah.
Thấy không? Yeah. Rồi mình thấy ở trong thời buổi mà chiến tranh là vợ con mà chết rồi vậy đó, chồng chết rồi đủ. Yeah. Xa cách nhau rồi vậy đó đó.
Yeah.
Quý vị đã trải qua cái cuộc 70 năm, quý vị thấy có dạ. Cánh rất là đau đớn.
Dạ, con biết mà.
Vì vậy, do đó mà Đức Phật mới dặn mình nhớ tu tập cái sao mà để cho cái thân này đau, mà đừng để tâm đau. Thì
dạ,
lại
cần
một cái diễn trình tu tập à, giống ai không ai khác hơn à.
Dạ.
Bây giờ cô thấy anh chị đây mà họ ngồi yên đó, là họ cũng tập rồi.
Dạ.
Thì mình cũng thế thôi. Bây giờ dạ. Cái nguyên tắc của cái ngồi mà đau, thì cái việc thứ nhất á, là trước khi ngồi cô giữ cho thoải mái. Dạ. Sáng cô cũng tới, phải không?
Dạ.
Sáng thì dặn ngồi
dạ,
quý vị
dạ,
nhớ cho thoải
con
mái.
Con ngồi tới khi 1 giờ.
À đó, dạ. Đi ngồi cho thoải mái, giữ đau quá mình chưa tập quen mình chêm rồi cho nó đỡ.
Dạ.
Mà còn quý vị nào mà có những cái khó khăn nhưng mà đau cuộc sống hay là bị mà thần kinh tọa đồ lên ghế ngồi cho sự.
Dạ.
Tại vì ở cái tuổi mình chịu cũng đựng nổi đâu, mình không còn trẻ
dạ,
nữa.
Dạ đúng rồi.
À
đúng
rồi.
Đúng tuổi.
Bây giờ ngồi xong rồi đó, nó đau thì bây giờ trước hết là mình thư giãn cái thân. Cô đừng cứ gồng.
Dạ.
Hay thứ nhất là đừng có gồng, mà thứ hai đừng có nghĩ là phải đổi chân.
Dạ dạ.
À, cô dạ. Mà tính đổi chân là nó bắt cô đổi hoài.
À dạ.
À, xoay qua xoay lại, xoay qua xoay lại, mình đã tu không được mà người khác tu cũng không nổi nữa.
À dạ.
Là cũng
dạ.
Rung à.
Dạ.
Bây giờ đó khi nhắc hè thư giãn xong xưa rồi mình nhắc mình là cái đau này là tự nhiên.
Dạ.
Đó là cái cơ thể mình nó có một cái sự kêu mừng là thay đổi ở trong cái
dạ.
Thân này.
Yeah.
Vậy là cái phần vật chất này đó, cái sắc này đó,
yeah.
Thì là cái tâm của mình vốn dĩ nó là phiền não cho nó phản ứng.
Yeah.
Nó la đau. Bây giờ tập này ha, bây giờ thư giãn, nhắc mình đây là chuyện tự nhiên.
Yeah.
Rồi bây giờ đó, đừng có để ý tới cái đau.
Yeah.
Không cần để ý tới cái đau mà để ý cái tâm mình rất là khó chịu.
Yeah.
Khi đau cái tâm rất là khó chịu. Đây này cái này mình phải tập. Tập khó chịu. Rồi bây giờ mình coi thử chịu đựng được bao lâu, nếu chịu đựng được mình trở chừng. Rồi lần tới mình tập nữa.
Yeah.
Ha. Và trong khi mình trở chân mình làm cho nhẹ nhàng. À, yeah. Mình làm mình duy trì chánh niệm đó, mình dùng chân ra mình biết, mình xoay mình biết, mình trở mình biết đó.
Yeah.
Rồi cứ tập hoài tới một lúc nào đó đó thì cái tâm mình chịu đựng mà được rồi thì cô sẽ thấy có đau đó mà thân mình tâm mình không phản ứng nữa.
Yeah.
Đó cái đó là mình khuất phục rồi đó. Sư yeah. Hỏi cô này bây giờ ra mình đã lớn tuổi rồi mà khi mà mình chết á mình đau ghê gớm đó.
Yeah.
Ông thư này ông thư kia rồi cô đó yeah. Cô đó cũng trở với ai đây.
Yeah.
Tại ra phải tập bây giờ thôi à?
Dạ.
Đó, vấn đề là cái gì đấy, đó là công phu tu tập. Mình
dạ.
Mình càng tập nhiều, mình ngồi nhiều, mình tập chịu đựng nhiều là cái sức chịu đựng của mình nó càng lúc nó càng mạnh.
Dạ.
chắc không có ai giỏi hơn ai đâu.
Dạ,
không
dạ.
Ai giỏi hơn ai. Suy nhớ dạ. Có một năm á, Sư đi tập, rồi cái ông thiền sư ông nói rằng là đau đó ngài, không đừng có để ý tới cái đau mà để ý tới cái tâm đau thôi. Cho tới một lúc nào đó, đó khi mình quan sát nó và mình quan sát với cái tâm tư rằng là đau quá mà chịu đựng không được là mình sẽ đổi.
Dạ.
Chứ không phải là mình đổi đó mình cắn ra mình chịu đựng.
Dạ.
Thì sư nói rằng khi mà đau tới, tôi thấy tâm của tôi nó phản ứng rất là dữ. Tôi quan sát tâm tôi và tôi quan sát, tôi thấy cái sự mà trong này nó chịu đựng, nó chịu đựng rất là dữ mà tại sao nó vẫn còn đau.
Dạ. Dạ.
Rồi hỏi ông vậy, tôi chịu đựng, tôi thấy rõ ràng là tôi hoàn toàn tôi thư giãn, tôi chịu đựng, tôi không có bảy vùng gì nữa mà nó vẫn còn đau.
Dạ.
Ông trả lời là tại vì cái sự chịu đựng của sư nó chưa, cái sự chấp nhận của sư nó chưa tới nơi tới chỗ.
Dạ.
Có vậy không? Bởi vì ngày nào mà trong này nó còn la mà đau là trong đó vẫn còn tâm sân ở trong.
Dạ. Thưa thầy, hồi xưa con ngồi con niệm tất cả các danh hiệu Phật, xong rồi con niệm cái bài sùng nguyện của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, Phật A Di Đà đó, xong rồi tôi đến bảy biển chủ đề đi,
rồi càng niệm
mà con như rồi là gần tiếng hồ mà con ngồi được, chứ nó có chiều.
Tại vì sao mà đôi khi mình niệm Phật hay là mình làm vậy mà nó bất đau, cũng giống mình đổi đối tượng đó,
nó
đau chỗ này, đau chỗ này. Ai Di Đà Phật, 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 nó cứ ở trong Ai Di Đà Phật thì nó quên cái này.
À dạ.
Cái đó là cô bỏ, cô chạy rồi. Dạ. Cô trốn đó.
Dạ, mà bữa nay con đi thôi, ngồi cũng được
đó. Đừng nghĩ vậy. Dạ. Dĩ nhiên là ở cái tuổi cô 67 tuổi là cô muốn tập cái oai nghi nào cũng được hết trơn á, nhưng mà phải tập nó ngồi đó.
Phải tập ngồi.
Tập ngồi, tập nằm.
Dạ, tập nằm.
À, tập nằm, tập ngồi, tập đi bốn cái
đều tập. Tập nằm là tập sao thầy? Nằm yên rồi hay sao?
Cả cái đó là khoan nói cái để cho cô nằm.
Nằm nghiêng, khi mình niệm Phật mình nằm nghiêng được hay là nằm nghiêng như thế?
Dạ đúng ra là cái nguyên tắc mà tập nằm là không nằm nghiêng, nằm cho bình thường thôi.
À dạ.
À, mà nằm cho bình thường là sư nói con cô đó, cô nói thì chỉ con tập nằm, bây giờ con nằm xuống cái con khỏe quá, con ngủ mất tiêu. Không tu hành gì hết trơn, tại vì con này mất ngủ.
À dạ.
À, tập nằm á, tập nằm là cũng giống
thoải mái
ngồi vậy.
Thoải mái
là ngủ.
Dạ. Con nữa, con niệm Phật và đem tuổi nhưng con rất tuổi học mỗi đứng chơi con
rất khó lắm. Bây giờ sẽ nhắc lại cái đau này ha. Bây giờ khi đau là mình phải thư giãn cái thân, đừng có gồng. Đó là một chuyện này. Chuyện thứ hai nữa, mình phải nói trong tâm mình, mình chấp nhận cái đau này, mình phải tập. Mình phải chịu đựng, là tại vì sao là mình lớn tuổi rồi càng nhiều là càng đau. Cái hai chuyện. Một cái là thư giãn cái tâm này rồi thư giãn cái thân, rồi thư giãn cái tâm, nói vậy là tự nhiên có một sự chấp nhận trong này đây, nó mới thôi, nó mới bắt đầu thôi. Và cái thứ ba đó, cái này cái tập này quan sát cái tâm khó chịu.
Khó chịu
mà nếu mà khó chịu mà chịu đựng được, đổi cho sư. Nếu mà mình ngồi đó mà mình cắn răng mình chịu đựng đau quá, mình cắn răng mình chịu đựng được, trong đó tâm sân rất là nhiều, đừng làm chuyện đó. Mà mới đau một chút mà trở chân giống như cô làm là cô không học được gì hết. Thấy không? Sau này khi mà cô thấy mình sắp sửa chết ra, trời đau dữ mà ung thư gan mà đâu có phải dẫn chơi sao? Lúc đó là cô làm sao đây? Mà cô chết rồi, một cái tâm mà quá chấn động là cô đi về đâu? Cô kêu ai cũng không nổi nữa. Trời ơi, niệm Phật đâu có phải dễ đâu nghe. Lúc đó là không biết là tán loạn tâm thần, không biết niệm ai ra. Có vậy không? Vì vậy sư nói quý vị muốn tập cái gì tập, mà quý vị phải tập cho có thói quen. Chứ còn mà quý vị tập mà không có thói quen á, tới đó khi mà đau quá là nó hoảng hồn, nó không có niệm được gì đâu. Vì vậy tập quan bằng nhất tâm bất loạn là vậy đó. Phải tập cho tới nhất tâm bất loạn được mà. Thì nó trở thành giống như thiền thôi. Vì vậy mình tu tập như thế này là mình chuẩn bị cho cái chết của mình này. Bởi vì không biết nó tới lúc nào. Do đó là nhớ là cái người lớn tuổi á, là đau đớn này rất là nhiều này. Như sư nói lần trước đó. Thứ hai nữa là cô đơn rất là dữ, đau thân mà đau tâm nữa. Phải tập cho hai ba thứ luôn. Con cháu mình nó bỏ đi rồi, quá là bơ vơ. Tiếng Anh tiếng U không biết, quá là Mỹ nó xì xà, nó cứ nạt tới nạt lui hoài cũng buồn, thấy không? Rồi quý vị thấy khổ nhiều chuyện lắm chứ phải chơi đâu. Vì vậy thiền tứ niệm xứ này là tập là thật sự là cho người già, cho người lớn tuổi đó. Nhưng mà cái người lớn tuổi thì sức khỏe nó yếu rồi, ngồi nó đau đớn chịu đựng không được. Vì vậy cái tuổi mà lý tưởng nhất là từ 35 tuổi mà cho tới 50 tuổi là cái tuổi đó lý tưởng đó. Lúc đó là không còn trẻ nữa, lớn rồi mà cũng bắt đầu nó có cái sự trưởng thành trong này.
Thưa thầy, như vì ngoài bên thờ Phật á, mà vì là cái phòng khách đó thầy không được yên tĩnh á, con vô phòng con niệm chủ đề bi có tội không thầy?
Ôi là tội quá, tội
vô phòng không được.
Quá wow, cái tội nó quá tội. Tội là tại vì sao lại không lấy chạy bọt trốn? Tội là tội bọt trốn á.
Dạ không.
Là tại vì sao này bây giờ đó nó
thanh tịnh được, không
thì bây giờ do đó mình xin nói tại hôm đó tại hồi sáng có đi đâu mà biết ta đang ngăn điện rất là mang đi vô nửa chừng đâu có phải tới phải lui hoài nó lộn xộn quá chừng nghe năm điện một ngày thứ nhất là hơi thở thứ hai là tiếng động thứ ba là xúc chạm thứ tư là cảm giác thứ năm mới tâm suy nghĩ trong này nó có cái tiếng động trong á tiếng động trong tiếng động khi mà mình tu tập á là mình phải chấp nhận tiếng động cô thấy làm sao mà không có tiếng động được sư nhớ lúc mà năm đầu tiên mà sư đi tu á, sư chưa tu nhưng mà lúc đó là sư mới thích đi tu à sư mới lên ở trên một cái chùa ở trên trên cũng là Cali này đó rồi cái vị thầy đó mới kể một cái câu chuyện liên quan tới bà cụ và tụng kinh bà tụng kinh nhưng mà cái thằng nhỏ cháu cụ nó cứ là dùi cái banh basketball đó dầm ầm ầm bà rong rồi sao được này 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 tao tụng kinh đó nghe không nó làm chơi mà nít mà bà la nữa la hai ba lần á cái rồi bà chịu không nổi đó. Bà chịu không nổi cái rồi cái nó bà la hoài không được cái cụ xoay lại cụ lấy cái đùi chuông cụ giúp cho nó cho một cái mà cụ nói hôm nay là rầm nó ngay cho còn thôi mày chết với tao rồi đó điều đó nghĩa là sao nghĩa là mình không thích tiếng động mình không muốn tiếng động tiếng động ồn ào bởi vì trong cái tâm mình nó nói tôi đang hành thiền tôi đang yên đừng có phá tôi nhưng mà tiếng động là biết bao nhiêu tiếng động giờ quý vị có đi chỗ nào mà không có tiếng động quý vị chuông ở trong vắt closet rồi quý vị đóng cửa lại đó là một cái cô mà nghĩa là thiền sư cô nói với sư rồi vô trong cái closet cô đóng lại cái đồng hồ của cô là kiếm làm sao mà đừng nghe tiếng động vậy tiếng nhỏ có chịu cũng nổi thì quý vị thấy tu tập mình những cái chuyện như vậy mà chịu không nổi là làm sao đây vì vậy cái thế giới này thế giới động thế giới rất là ồn mình phải tu tập để mình thích ứng với nó đó cái đó là mấy người mới hay đây này chứ còn mình bỏ mình chạy trốn ngoài đâu có được
con có tập con đang tập
cái tập
con đang tập
ngày mai đó 10 giờ đó ở đây có cái phần hướng dẫn này cô lại thì chỉ cho cách nói tiếng động
con đang tập có một lần con đừng niệm Phật
nó từng niệm Phật hoài
chắp tay
tập thứ niệm xứ nó từng niệm Phật hoài
không nên tập
thôi bây giờ tập tiếng niệm xứ là khoan ra bỏ niệm Phật đi tập thứ niệm xứ cho biết đi hai ngày rồi bữa nào tính sau rồi thôi mời quý vị khác đi quý vị nào muốn hỏi cái gì nữa không cái niệm Phật á tự nó không có cái gì mà sai trái hết trơn đây là cái phương pháp dễ nhất mà anh chị em sẽ biết là không phải là đơn giản đâu. Bởi vì quý vị niệm đi coi, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mà chiều nay em biết có ăn món gì đó nghe không? Là cái tâm của mình nó chạy vô chạy ra, chạy vô chạy ra, nó đâu có ở trong này. Thấy vậy không? Sư nghe một sư cô đó cổ tới chùa xưa ở bên Florida, cô tới cô nói, Phật là tư niệm hết trơn rồi, hồng chánh nào nó cũng có, mà phiền não vẫn nằm yên như thường. Điều đó là khi mà mình niệm Phật, cái tâm của mình nó chỉ chú vào đó thôi, rồi nó khi mà thả ra một cái là nó phiền não rồi. Phiền não luôn luôn chờ đợi mình mà phiền não cái ăn phiền não cái nói phiền não cái nhìn phiền não cái nghe đủ thứ phiền não nó khởi ra nó bực bội mà ở đâu có thích cái gì tham cũng khổ mà sân cũng khổ mà luôn luôn có mà mình chỉ đợi khi nào mà tới chiều tối rồi mình ngồi đó mình tụng một vài thời rồi mình niệm Phật cái thôi rồi xong vì vậy trong cái thiền tứ niệm xứ ta mới nhắc mình nhớ phải là tu tập hoài chứ không phải là thôi vì vậy đó sáng mai cô nhớ cô tới đây thì nói lại cái phần mà hướng dẫn bác sĩ điểm danh đó nghe rồi dọn đây mà không thấy là
ăn thua phương tiền đó sư
răng vậy
xe con không có con phải nhờ người ta chở đó
thì nói ngày mai tại vì ngày mai sẽ 10 giờ là sư hướng
biết,
dẫn
này không biết mà sáng đi cũng người bạn có nói 10 giờ mà con đi 1 giờ con mới đi được
thôi vậy ráng đi
con không dám hứa Phật pháp tỉnh dám hứa
mà không hứa thì sao chiều mai hỏi sư không biết chứ bây giờ trong buổi sáng hướng dẫn cái cách tập rồi mà không
dạ nói. Đúng rồi con biết người bạn có nói mà con đi bị trễ
mời cái gì nào muốn có hỏi gì nữa không con mình cô hỏi thấy không sướng quá gì nữa dạ anh
dạ thầy sư thầy khi mình niệm tâm thì niệm sao
niệm tâm là niệm sao là bây giờ ví dụ chẳng hạn như bây giờ anh ngồi này sáng sớm anh có mặt đây phải không? Suy nhắc này, giờ trong khi quý vị ngồi, quý vị nhớ quý vị quan sát hơi thở, đồng thời qua thử tâm mình nó biết cái gì nữa không? Do đó ví dụ chẳng hạn sẽ nói tiếng động này, là cái kế này, cái vậy không? Bây giờ muốn niệm tiếng động thì mình hỏi ngoài cái phòng xẹp này ra, ngoài cái hơi thở này ra, con nghe gì không? Nghe là cái gì nghe? Lỗ tai nghe, phải vậy không? Lỗ tai không có nghe cái gì. Cái lỗ tai này nó nghe đó mà nó không để ý thì sao nó biết được cái là cái gì, phải không? Thật ra mình nói tiếng động từ bên ngoài nó tới, tôi nghe tiếng động bên ngoài tới mà không phải, có tới ba thứ luôn. Cái lỗ tai này đừng điếc nè, là phải có nè, phải vậy không? Phải có tiếng động là hai cái được cái gì? Có một cái này mình không để ý là cái thức nó phải sinh hoạt. Gọi là cái tâm nghe đó, nó phải có cả bú cái ba cái này nữa. Thì trong vi diệu pháp, tức là triết lý và Phật pháp á, người ta nói rằng ba cái này nó ở trong, nó có một cái sự tiếp xúc, ba cái này tiếp xúc ở trong thì mới nghe được. Phải đủ ba yếu tố nó gặp nhau thì mới là nghe được, nó nằm ở trong. Vì vậy tiếng động ngoài tự nó mình không có nghe được đâu. Do đó cái nghe là ở trong rất là nhiều. Vì vậy sau này anh chị em tập thiền một thời gian, anh chị em sẽ nghe nhiều người họ nói. Cái này là sư nghe người ta nói, người ta trình pháp ở bên Myanmar người ta nói này. Thưa sư, hồi trước giờ đó con nghe, con cứ nghĩ là tiếng động từ bên ngoài vô. Bây giờ con thấy tiếng động làm như nó nằm ở đây, đâu đây? Thì thiền sư nói tiếp tục nó đi. Tiếp tục nó đi là tập khác nữa là cái vị này trở lại. Cũng không phải ở đây nữa mà ở đâu ở trong này. Đúng đấy. Tại vì cái tâm nó nghe mà. Cái tâm ở đâu? Ở ngoài. Tâm không ở ngoài, tất cả đều ở trong này hết. Nó từ cái này, cái lỗ tai nó nằm đâu ngoài, phải không? Cái căn này nó đâu nằm ở ngoài. Tiếng động ở ngoài chạy vô gặp nó, cộng thêm với cái thức nữa, ba cái rồi mình mới nghe được. Vì vậy cái nghe tự nó không phải là ở ngoài đâu. Do đó tiếng động, khi mà mình quan sát tiếng động, tức là mình quan sát, đang quan sát cái tâm nó đang nghe thế. Cái tâm là vậy đó, gì nữa? Trong khi quý vị ngồi này, xin nhắc này, nó có tiếng động này, có hơi thở này, có sức chạm, có tất cả cái đó. Quý vị có bị để ý không? Có để ý thấy hai ba cái cùng lúc, cái đó là tâm đang sinh hoạt đó, tâm đó là tâm biết đó. Là một tâm phải vậy không? Rồi anh ngồi anh có thấy suy nghĩ không? Thấy tâm mình suy nghĩ không?
Có.
Thấy không? Có tâm suy nghĩ, niệm tâm là vậy đó, mình quan sát biết thấy tâm đang suy nghĩ. Tâm biết này, hồi nãy sư giải thích rồi, tâm suy nghĩ này. Rồi buồn, vui, hỉ, nộ, là cái này cũng thuộc về tâm nữa. Mình ngồi mình nhớ ai? Thuộc về tâm nữa. Tâm nhớ, tâm buồn, tâm vui, tâm giận, tâm hờn, tâm biết, tâm nghe, tất cả những cái này đều là tâm hết. Nó mình không thấy, mình không để ý, do đó nó trong này nó sinh hoạt tự nó, mình không để ý cho tới lúc nào nó vỡ bùng ra, nó gặp chuyện gì đó, lúc đó mình sao tâm tôi nghĩ gì tầm bậy tầm bạ quá, mình nói vậy. Mà thật sự nó là âm thầm nó sinh